cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Đây là bài học về uy quyền và sự tha thứ, phần thứ hai. Người dạy là John Bevere.
I'm just so delighted to be able to share the word of God with you today.
Tôi rất vui mừng chia sẻ lời Chúa cho quý vị ngày hôm nay.
I'm here in Denver, Colorado, which is near my home.
Tôi đang ở tại Denver, Colorado, gần nhà của tôi.
Which is where our world headquarters is based.
Đây cũng là trụ sở quốc tế của chúng tôi.
As well as offices in Sydney, Australia and the United Kingdom.
Chúng tôi cũng có văn phòng tại Sydney, Úc Châu và Anh Quốc.
And God has called us
Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi
to strengthen the body,
làm mạnh mẽ thân thể của Đấng Christ,
to do what God has called us to do,
để làm điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi làm.
And today we're going to be talking about being under authority.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đề tài đặt dưới uy quyền.
And this is from my book called Undercover.
Đề tài này từ quyển sách của tôi là Ở dưới sự che phủ.
We're going to begin today in Romans the 13th chapter.
Chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay với Roma đoạn 13.
Verse 1 we read, let every soul.
Câu số 1 chúng ta đọc mọi người.
Now let me go before I go any further, let me make sure this includes you. Does every soul include you?
Trước khi đi xa hơn, tôi muốn chắc chắn rằng chữ mọi người kể cả bạn trong đó, chữ mọi người có bao gồm bạn trong đó không?
So say yes it does.
Hãy nói vâng, nó bao gồm cả
let
tôi.
Let every soul be subject to the governing authorities.
Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình.
Now read this next statement carefully.
Hãy đọc câu tiếp theo một cách cẩn thận.
For there is no authority.
Vì chẳng có quyền nào.
No authority.
Vì chẳng có quyền nào.
Now let me say it like this, no legitimate authority.
Tôi nói một cách khác, chẳng có một quyền hợp pháp nào.
There are illegitimate authorities.
Cũng có những quyền không hợp pháp.
And Paul makes it very clear.
Nhưng Phaolô nói rất rõ ràng là
we do not give them even an hour of submission.
Chúng ta không phải phục tùng theo.
For there is no authority except from God.
Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời.
And the authorities that exist are appointed by God.
Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Therefore, whoever resists the authority,
nên ai chống cự quyền phép,
resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves.
Tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối lập thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.
When we are born again,
khi chúng ta được sanh lại,
we meet God,
chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời,
through our Lord Jesus Christ,
qua Đức Chúa Giêsu Christ.
Any person,
bất cứ người nào,
that has met God,
đã gặp gỡ Đức Chúa Trời,
has met authority,
đã gặp gỡ uy quyền.
Because God and his authority are inseparable.
Vì Đức Chúa Trời và uy quyền của Ngài không thể tách rời ra được.
In fact, I'm going to make a bold statement here right at the beginning.
Tôi muốn đưa ra một lời mạnh mẽ để bắt đầu ở đây.
And that is, you show me a person who does not respect authority, I will show you a person who has really not met the Lord.
Bạn cho tôi một người không tôn trọng uy quyền, tôi sẽ chỉ ra cho bạn người đó chưa thật gặp Chúa.
I have traveled and preached the gospel in every continent in the world except Antarctica.
Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới, giảng lời Chúa khắp mọi lục địa trừ Bắc Băng Dương.
And I have found some of the hardest people to preach to.
Và tôi cũng gặp những người rất khó giảng dạy.
And what I mean by that are the people that have the toughest time receiving the things of God.
Tôi muốn nói những con người rất khó tiếp nhận điều thuộc về Đức Chúa Trời.
Are the people of the Western world, especially Americans.
Đó chính là những người Tây phương, nhất là người Mỹ.
And the reason is fundamental.
Lý do rất là cơ bản.
And that is this, we are a people trying to understand kingdom principles with a democratic mindset.
Đó là chúng tôi, những người cố gắng hiểu nguyên tắc của nước Đức Chúa Trời bằng cái lối suy nghĩ của những con người có đầu óc dân chủ.
The kingdom of God,
nước trời,
is not a democracy, it is that and what it is, a kingdom.
Không phải là chế độ dân chủ, nó là một vương quốc.
God is the king.
Đức Chúa Trời là vua.
And there is rank, order and authority.
và có cấp bậc, thứ tự và thẩm quyền.
Therefore, if you want to come under His provision,
vì nếu bạn muốn đến dưới sự chăm sóc của Ngài,
His protection and peace,
dưới sự bảo vệ và sự bình an,
we must understand royalty.
Bạn cần hiểu biết về vương quyền.
The first thing we've got to understand,
điều đầu tiên chúng ta cần hiểu biết,
is that all authority is from God.
Là mọi uy quyền đến từ Đức Chúa Trời.
Now that's usually where walls start going up in people.
Có thể bạn nghe điều này và nói rằng,
they go, wait a minute.
Xin khoan đã.
We know rulers.
Chúng tôi biết những người cai trị.
We know leaders.
Chúng tôi biết về những người lãnh đạo.
That have not been very nice at all.
Họ không tử tế tí nào.
In fact, they've been cruel and even wicked.
Thật ra họ rất độc ác và hung bạo.
Are you trying to tell me that their authority is from God?
Ông muốn nói với tôi rằng uy quyền của họ đến từ Chúa chăng?
Yes.
Phải.
The authority is from God.
Uy quyền đến từ Đức Chúa Trời.
Their behavior is not.
Nhưng nhân cách của họ thì không.
That is why the only way we can submit to the authority of God is through the fear of the Lord.
Vì vậy, cho nên cách duy nhất để chúng ta có thể phục tùng uy quyền là qua sự kính sợ Đức Chúa Trời.
Why? Because the fear of the Lord does not judge by the seeing of the eye nor the hearing of the ear, but it judges according to righteous judgment.
Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời không bị đoán xét bởi mắt thấy hoặc tai nghe, nhưng bị xét đoán theo lẽ công bằng.
Therefore, the fear of the Lord sees beyond the personality of the leader and sees the authority that is upon him.
Sự kính sợ Đức Chúa Trời có thể thấy xa hơn nhân cách của người lãnh đạo và nhận ra được uy quyền ở trên họ nữa.
That is clearly seen in 1 Peter chapter 2.
Điều này được nói rõ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2.
In 1 Peter chapter 2 verse 17, we read this.
Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 17 đọc như thế này.
Honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king.
Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua.
Now what Peter is saying there is fear God, honor the king.
Phi-e-rơ nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời qua việc tôn trọng vua.
In essence, what he's saying is, how can you say you fear God who you don't see when you can't even fear the king that he's placed his authority upon that you do see?
Ý chính ở đây là làm sao bạn kính sợ Đức Chúa Trời bạn không thấy khi bạn không tôn trọng vua là người do Chúa chỉ định mà bạn nhìn thấy được.
And what really blew me away one day,
một điều làm cho tôi ngạc nhiên một hôm nọ,
is that I realized the king that he was talking about,
tôi ý thức rằng vua mà ông nói ở đây là,
was the king that was persecuting and putting believers to death.
Chính là vị vua đã bắt bớ người tin Chúa và đem xử tử họ.
How can we honor a king that's putting believers to death?
Làm sao chúng ta có thể tôn trọng một vị vua đã đẩy cơ đốc nhân vào chỗ chết?
Because we see beyond the personality of the man and we see the authority that's upon him.
Vì chúng ta nhìn vượt qua nhân cách của người đó và thấy được uy quyền hiện hữu trên ông nữa.
Now there's four areas of authority that the Bible speaks about. Delegated authority.
Có bốn lĩnh vực của uy quyền trong Kinh Thánh, uy quyền ủy thác.
First of all is civil authorities.
Thứ nhất là quyền cai trị.
That's your kings, your presidents, your prime ministers, your rulers.
Như quyền của vua, tổng thống, thủ tướng, của nhà cầm quyền.
What does God say about them?
Đức Chúa Trời đã bày tỏ về họ như thế nào?
We're to honor them.
Tôn trọng họ.
Give thanks for them.
Biết ơn họ.
Pray for them.
Cầu nguyện cho họ.
Make intercession for them.
Cầu thay cho họ.
I remember when I first discovered this.
Tôi nhớ rằng khi tôi phát hiện ra điều này.
When one of our presidents was elected, I was depressed for 3 days.
Khi một vị tổng thống được đắc cử, tôi buồn đến 3 ngày.
And the Lord spoke to me 3 days later.
3 ngày sau đó, Chúa phán với tôi.
And he said, son, nobody gets into office without me knowing about it.
Con ơi, không có ai được bước vào chức vụ mà ta không biết.
Then I realized what God said he really meant. Leaders are appointed, not elected.
Cho nên tôi nhận biết rằng những người lãnh đạo được chỉ định chứ không phải được bầu cử.
And when that president was elected,
và vị tổng thống đó được chỉ định,
I met many believers that griped and complained about him.
Tôi đã gặp nhiều tín hữu khác đã lầm bầm và phàn nàn về ông.
And I was listening to those gripes and complaints and feeling uncomfortable in my spirit.
Tôi lắng nghe họ mà tâm linh tôi cảm thấy bất an.
And that's when the Lord spoke to me, Acts 23 verse 5, don't speak against the ruler of your people.
Sau đó Chúa bày tỏ cho tôi trong Công vụ đoạn 23 câu 5, chớ sỉ nhục người cai trị dân mình.
That's when I realized we need to pray for them and make intercession and give thanks for them, not criticize.
Đó là lúc tôi ý thức rằng chúng ta phải cầu nguyện cho họ, cầu thay cho họ, không chỉ trích họ.
The next area of authority is family authority.
Uy quyền kế tiếp là uy quyền trong gia đình.
The Bible is very clear about that.
Kinh Thánh Chúa bày tỏ rất rõ ràng ở đây.
The husband is the head of the home.
Người chồng là đầu ở trong gia đình.
And children are to honor and obey their parents.
Và con cái phải tôn trọng và vâng lời cha mẹ.
As a matter of fact,
sự thật ở đây là
this is the first commandment that has a promise attached to it.
Đây là điều răn đầu tiên có một lời hứa kèm theo.
What is the promise?
Lời hứa đó là gì?
If you obey and honor your parents, you will live a long life and it will go well with you.
Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
You have a covenant promise to stand on that you will not die prematurely of some disease or a car accident if you honor your parents.
Bạn có một lời hứa của giao ước rằng bạn sẽ không chết yểu vì một bệnh tật hoặc tai nạn xe cộ nếu bạn kính hiếu cha mẹ.
The third area of authority,
lĩnh vực thứ ba của uy quyền là
is social authorities.
Uy quyền trong xã hội.
That's our teachers, our bosses, our employers, etc.
Đó là những giáo viên, những người quản đốc hay chủ nhân.
Peter says about that in verse 18.
Peter bày tỏ trong câu 18.
Servants, employees.
Những kẻ làm tôi tớ, những người làm công.
Be submissive to your masters, employers.
Hãy thuận phục chủ mình.
With all fear, there's the fear of God.
Vì mọi sự kính sợ là kính sợ Chúa.
Not only to the good and gentle,
chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi,
but also to the harsh,
lại phải phục người chủ khó tánh nữa.
Now the Greek word for harsh there means wicked, forward, and tyrant leaders.
Nguyên văn Hy Lạp cho chữ khó tính ở đây là chỉ cho những người lãnh đạo gian ác, tàn bạo, độc tài.
Why does God tell us to be submitted to harsh leaders?
Tại sao Chúa muốn chúng ta phục tùng những người lãnh đạo khó tính?
Three reasons.
Có ba lý do.
Number one, it makes room for God's righteous judgment.
Lý do thứ nhất là chuẩn bị cho sự phán xét công bình của Chúa.
Number two, it strengthens your character.
Lý do thứ hai làm cho cá tính chúng ta trở nên mạnh mẽ.
And number three,
lý do thứ ba,
it positions you to get blessed.
Là đặt để chúng ta vào vị trí để được ban phước.
If you read chapters 2, 3, and 4, you can clearly see that.
Nếu bạn đọc câu đoạn 2, 3 và 4, bạn sẽ thấy rõ.
The fourth area of authority,
lĩnh vực thứ tư của uy quyền,
that I really want to focus in on,
tôi muốn tập trung vào điều này,
is church authority.
Đó là uy quyền trong hội thánh.
That's where we're going to spend the rest of this session.
Chúng ta sẽ bàn về nó trong phần còn lại của bài
học
này.
And really dive into it.
Và sẽ xoáy mạnh vào nó.
Hebrews 13, verse 17 says this.
Hebrew đoạn 13 câu 17 bày tỏ như thế này.
Obey those who rule over you and be submissive.
Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy.
For they watch out for your souls so you can see its spiritual leaders.
Bởi các ấy, người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em.
As those who must give an account, let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you.
Dường như phải cai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.
Now notice who it's unprofitable for. It's not unprofitable for the leader, it's unprofitable for you if you're not submissive.
Hãy lưu ý, ai là người không được lợi, không phải người lãnh đạo không được lợi ích, mà là chính bạn không được ích lợi nếu bạn không phục tùng.
Now let me make this really clear.
Hãy để tôi nói rõ hơn.
I'm not speaking this for the sake of leaders.
Tôi không nói điều này cho người lãnh đạo.
I have a wonderful family.
Tôi có một gia đình rất là tốt.
I have a staff of 23 employees that are wonderful.
Tôi có 23 nhân sự làm việc với tôi rất là tuyệt vời.
I'm not a pastor. I travel 200,000 miles a year around the world preaching the gospel.
Tôi không phải là mục sư. Tôi đi khắp nơi trên thế giới 200,000 dặm mỗi năm để giảng phúc âm của Chúa.
So I'm not a leader trying to beat people into submission.
Cho nên tôi không phải là người lãnh đạo tìm cách dìm người khác xuống để thuận phục mình.
Rather, I'm speaking as one who is and has been under authority.
Tôi chỉ muốn nói trong tư cách của người đang và đã từng đặt mình dưới sự uy quyền của người để làm
việc. I worked for two international ministries in the 1980s.
Tôi làm việc với hai tổ chức quốc tế từ năm 1980.
One had a staff of 150 and the other had a staff of over 400.
Một cơ quan thì có 150 nhân sự và tổ chức kia thì có hơn 400.
I made some serious mistakes.
Tôi đã làm một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng.
I paid for it.
Tôi đã trả một giá cho
and
nó.
I don't want to see anybody pay for it.
Và tôi không muốn thấy ai khác phải trả giá cho lỗi lầm này.
Because Romans says those who resist authority bring judgment on themselves.
Vì thư Roma bày tỏ rằng ai chống cự uy quyền là chuốc lấy sự phán xét cho mình.
This session is to keep you from self-inflicted judgment.
Đây là bài học giúp bạn tự tránh khỏi sự phán xét cho chính mình.
Now notice Paul says obey those who rule over you and be submissive.
Để ý Phaolô nói rằng phải vâng phục các bậc cầm quyền trên mình.
Say this with me, obey.
Hãy lặp lại theo tôi, vâng lời.
And say be submissive.
Và nói phục tùng.
There is a difference between obedience and submission.
Có sự khác biệt giữa hai chữ vâng lời và thuận phục.
How many of you know that you can obey but not necessarily be submitted?
Có ai biết rằng chúng ta có thể vâng lời mà không thuận phục?
I remember when I first learned this.
Tôi nhớ khi tôi mới học điều này.
I was working for a very large church, international church in Dallas, Texas.
Tôi đang làm việc trong một hội thánh rất lớn tại Dallas, Texas.
We had 8,000 members.
Hội thánh có khoảng 8,000 tín hữu.
And my pastor and his wife asked me to come on staff.
Và mục sư trưởng và vợ của ông mời tôi bước vào ban điều hành.
And be their executive assistant.
Và nhận chức vụ phụ tá điều hành.
That was a big title.
Đây là một tước hiệu rất lớn.
For the job of a servant.
Cho công việc của người đầy tớ.
My job was I took care of their personal needs.
Công việc của tôi là lo cho những nhu cầu cá nhân của họ.
Bought their groceries, picked up their kids from school, took care of their cars, their dry cleaning, etc.
Đi chợ mua sắm đồ ăn, đưa đón các con của họ, chăm sóc xe cộ của họ, đem đồ giặt ủi.
The first year and a half.
Trong một năm rưỡi đầu tiên.
It was a honeymoon. I loved it.
Giống như những tuần trăng mật, tôi rất thích.
I would find myself weeping at times.
Tôi đã bật khóc với Chúa.
Saying, God, out of 8,000 people, why did I get chosen to be able to serve this man and woman of God?
Chúa ơi, tại sao con lại được chọn trong số 8 người để làm đầy tớ cho người của Chúa như thế này?
After a year and a half, the honeymoon wore off.
Sau một năm rưỡi, tuần trăng mật qua đi.
Now I start getting critical of my pastor.
Bây giờ tôi lại bắt đầu trở lại chỉ trích mục sư của tôi.
Now I thought I was being discerning, but in reality I was being critical.
Tôi tưởng rằng tôi nhận thức khôn ngoan, nhưng tôi đã chỉ trích.
Anybody can be critical.
Ai cũng có thể chỉ trích được.
All you need is two eyes and a carnal brain.
Bạn chỉ cần có mắt và một khối óc.
But true discernment,
nhưng sự nhận thức khôn ngoan thật sự là
is rooted in the love of God.
Phải bắt rễ từ tình yêu của Chúa.
Because Philippians 1, chapter 1, verses 9, 10, and 11 says,
trong Philip đoạn 1, câu 9, câu 10, 11 nói rằng,
that your love may abound in all discernment.
Để tình yêu thương của anh chị em càng ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức.
True discernment is rooted in the love of God.
Sự nhận thức khôn ngoan thật sự bắt rễ từ tình yêu của Chúa.
So the next time you think you're discerning something about somebody,
lần tới khi bạn nghĩ rằng mình đang nhận thức về một người nào đó,
ask yourself the question, would I die for them?
Hãy tự hỏi bạn câu này, tôi có sẵn lòng chết cho người này không?
Because the love of God lays down its life.
Vì tình yêu của Đức Chúa Trời là bỏ sự sống mình cho người
if
khác.
If you wouldn't be willing to die for them, chances are very good you're not being discerning, you're being critical.
Nếu bạn không sẵn lòng chết cho người đó thì chắc chắn là bạn không nhận thức về người đó mà bạn đang chỉ trích họ.
So I got real critical of my pastor.
Nên lúc đó tôi thật sự đang phê bình chỉ trích mục sư của tôi.
Even though I thought I was being discerning.
Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi đang nhận biết về mục sư
and
của tôi.
I went for 6 months.
Tôi đã trải qua 6 tháng.
And didn't get one thing out of what my pastor preached.
Không học được điều gì từ sự giảng dạy của mục sư tôi.
Now he was one of the greatest preachers in America.
Ông là một diễn giả vĩ đại của Hoa Kỳ.
But week after week after week I would sit in the same seat and get nothing out of what he preached.
Nhưng tuần này sang tuần khác, tôi ngồi y một chỗ, không nhận được một điều gì hết từ những bài giảng của ông.
So the big word around my house was this.
Nên lời đồn đãi trong nhà tôi là
I'm not getting fed.
Tôi không nhận được thức ăn.
I kept saying that for months.
Tôi cứ nói như vậy trong nhiều tháng.
Finally we went to dinner with another couple that went to the church.
Cuối cùng chúng tôi đi ăn với một cặp vợ chồng khác cũng cùng đi nhà thờ của chúng tôi.
The husband was on staff as well.
Người chồng cũng ở trong ban điều hành.
And I brought it up at the dinner.
Tôi đưa vấn đề ra trong bữa ăn.
I said, you know, I'm not getting fed anymore.
Tôi nói rằng tôi không được nuôi dưỡng nữa.
They said, oh, we're not getting fed either.
Oh, chúng tôi cũng chẳng được ăn à.
Oh my, did it hit.
Oh, Tâm trí tôi được
For the next hour,
trong một tiếng đồng hồ sau đó,
we talked about why we weren't getting fed.
Chúng tôi bàn thảo về lý do tại sao chúng tôi chẳng được nuôi dưỡng.
Really bad conversation, okay?
Một buổi nói chuyện thật là xấu xa.
And we kind of determined this.
Và tôi đi đến kết luận rằng,
that God was getting ready to launch us into our own ministries, and He was causing us to dry up on the vine.
Chúa đã sẵn sàng khởi sự một mục vụ mới cho riêng chúng tôi và Ngài khiến chúng tôi tháp vào gốc nho.
So that when we left,
và để khi ra khỏi đó,
we wouldn't miss the wonderful teaching we had at that church.
Chúng tôi sẽ không bị thiếu mất sự giảng dạy tuyệt vời ở tại hội thánh đó.
So my wife and I left that night happy.
Và tối hôm đó vợ chồng chúng tôi ra về trong sự vui mừng.
2 days later, I'm in prayer.
2 ngày sau đó trong khi cầu nguyện,
and the Holy Spirit speaks to me.
Đức Thánh Linh phán với tôi.
He says the problem is not with your pastor, the problem's with you.
Nan đề không phải từ mục sư của con mà nan đề là do nơi chính
con. Now you know when God says something like that.
Khi Chúa phán một điều như vậy.
You think, Lord?
Tôi nói Chúa ơi.
Are you sure you got the right person? This is me, John. I love you.
Có phải Chúa phán đúng người không? Đây là con, John. Con yêu Chúa mà.
But I've learned something.
Nhưng tôi học một điều.
And that is this.
Đó là thế này.
The Bible says that when Jesus returns, we're going to be just like him in 1 John chapter 3.
Kinh Thánh chép rằng khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ giống như Ngài trong thư Giăng nhất đoạn 3.
So if we're going to be just like Jesus when he returns,
nên chúng ta sẽ giống như Chúa khi Ngài trở lại.
That means one of us is going to have to change.
Có nghĩa là một trong hai người phải có một người thay đổi.
And I got news for you, for those of you that can't figure out, it's not going to be him.
Tôi có một tin cho những bạn chưa nghiệm ra được, người thay đổi không phải là Chúa.
So that means most of God's dealings with me in my life are going to be corrective.
Hầu hết những gì Chúa muốn đối chất trong đời sống tôi phải được sửa đổi.
But he corrects those he loves.
Nhưng Ngài sửa trị kẻ Ngài yêu.
That's why Paul says correct or rebuke, correct, exhort.
Vì vậy sứ đồ Phao-lô viết rằng chớ giữ ngươi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời và khi Ngài sửa trách thì chớ ngã lòng.
The majority of it is correction.
Phần lớn là sửa lại cho đúng.
So the Lord said the problem's not with your pastor, the problem's with you.
Cho nên nan đề không phải là mục sư mà là của con.
I said, Lord, why is the problem with me?
Tại sao nan đề là con?
And he said, son, what does Isaiah 1:18 and 19 say?
Chúa hỏi tôi, con ơi, Ê-sai đồng 1 câu 19 bày tỏ điều gì?
I said, if you're willing and obedient, you'll eat the good of the land.
Nếu các ngươi mong muốn và vâng lời, các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất.
He said, stop right there. There's your problem.
Hãy chấm dứt tại đó, vì đó là nan đề của con.
I said, Lord, I am obedient. I do everything I'm told to do.
Lạy Chúa, con vâng lời mà, con làm mọi điều Ngài phán dặn.
He said, son, I didn't say if you're obedient, you'll eat the good of the land. I said, if you're willing and obedient, you'll eat the good of the land.
Chúa phán, ta không nói nếu con vâng lời, con sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. Ta nói nếu con sẵn lòng và vâng lời, con sẽ ăn sản vật tốt lành của đất.
Obedience deals with your actions.
Ngài phán sự vâng lời là hành động của con.
And he said willingness deals with your attitude, and he said your attitude stinks.
Sự sẵn lòng là thái độ của con và thái độ của con thật là đáng trách.
You keep saying you're not being fed, you're not eating the good of the land because your willingness stinks.
Con cứ nói rằng con không được nuôi dưỡng, con không ăn được sản vật tốt lành của đất vì thái độ của con không có sẵn lòng.
When I saw that,
khi tôi ý thức điều đó,
I realized I could obey everything I was told to do by my pastor.
Tôi hiểu ra rằng tôi vâng theo tất cả những điều mục sư tôi muốn tôi làm.
And if I had a rotten attitude,
nhưng nếu tôi có một thái độ tồi tệ,
I would move myself out from underneath the blessing of God.
Thì chính tôi đã đem tôi ra khỏi sự chúc phước của Chúa.
Because God doesn't just look at your actions, he looks at your attitude of your heart.
Vì Chúa không chỉ nhìn vào công việc của bạn làm, nhưng Ngài nhìn vào thái độ của tấm lòng của bạn.
I'm preaching better than some of you are saying amen right now.
Tôi sẽ giảng mạnh hơn nếu bạn nói amen.
I remember I repented right on the spot.
Tôi đã thay đổi ngay lúc đó.
The next Sunday morning,
ngày hôm sau,
I walked into that church.
Khi tôi bước vào nhà thờ,
same pastor,
cùng một mục sư,
same seat,
cùng một chỗ ngồi,
same series of messages,
cùng một loạt bài giảng.
All of heaven opened up.
Cả thiên đàng như mở ra.
I sat there and cried the entire service.
Tôi ngồi đó khóc trọn buổi nhóm.
Tears running down my face.
Nước mắt tuôn tràn trên mặt tôi.
Thinking, what have I missed the last 6 months?
Suy nghĩ biết bao nhiêu điều tôi đã bỏ lỡ trong mấy tháng qua.
Because of my unsubmissive attitude.
Vì thái độ không vâng lời của tôi.
Now the Bible says, obey.
Kinh Thánh bày tỏ rằng vâng lời.
And submit.
Và thuần phục.
I want to make this point real clear.
Tôi muốn nói rõ ở đây.
The Bible teaches unconditional submission.
Kinh Thánh dạy chúng ta về sự thuần phục, phục tùng vô điều kiện.
It does not teach unconditional obedience.
Không dạy chúng ta sự vâng lời vô điều kiện.
There is only one time that we are told not to obey an authority.
Chỉ có một lần Kinh Thánh dạy chúng ta không vâng lời bậc cầm quyền.
And that is when authority tells us to do something contrary to what's written in this book.
Đó là khi bậc cầm quyền muốn chúng ta làm những điều trái với quyển Kinh Thánh này.
Shadrach, Meshach, and Abednego.
Shadrach, Meshach, and Abednego.
Were told by King Nebuchadnezzar to bow every time they heard music play to the idol.
Khi vua ra lệnh họ phải cúi quỳ trước tượng mỗi khi nghe nhạc trỗi lên.
That violates the second commandment.
Điều này đã vi phạm điều răn thứ hai.
They did not bow. They did not obey the order of the king.
Họ đã không cúi lạy thần tượng. Họ không vâng theo lệnh vua.
The king was furious. They were brought before him.
Nhà vua rất giận dữ. Và họ bị đem đến trước mặt vua.
Shadrach, Meshach, and Abednego looked at the king and said, "Your Majesty, we will not obey this command."
Shadrach, Meshach, và Abednego thưa với vua rằng, "Tâu bệ hạ, chúng tôi sẽ không vâng theo lệnh này được."
Your Majesty speaks utmost respect for his position.
Chữ tâu bệ hạ nói lên một ngôi vị tối cao cho vua.
They did not look at him and say, "You jerk, you dog of a king. You think we're going to do that? You're crazy."
Họ không nhìn mặt vua mà nói lời sẵn sớm vô lễ rằng, bộ ông tưởng chúng tôi sẽ nghe theo ông sao? Ông giỡn chơi chắc.
They kept a submitted heart, yet they did not obey the command to sin.
Họ bày tỏ tấm lòng thuận phục, nhưng cương quyết không làm theo lệnh của vua mà phạm tội.
Now turn with me please to Numbers, the 12th chapter.
Hãy cùng mở Kinh Thánh trong Dân Số Ký đoạn 12.
Oh, you're gonna love this.
Bạn sẽ yêu thích câu Kinh Thánh này.
Numbers 12.
Đoạn thứ 12.
All right, we read from verse 1. Then Miriam.
Hãy đọc từ câu số 1, Miriam.
Now let's not go any further. Who's Miriam?
Hãy dừng lại ở đây. Miriam là ai?
She is Moses' big sister.
Bà là chị lớn của Môi-se.
She is also prophetess.
Cũng là một nữ tiên tri.
Then Miriam and Aaron.
Miriam và Aaron.
Now Aaron, who is he?
Aaron là ai?
He's Moses' big brother.
Ông là anh của Môi-se.
And he's high priest as well.
Cũng là thầy tế lễ thượng phẩm.
So we're talking about two heavy hitters here in the camp.
Cho nên chúng ta đang nói về hai người lãnh đạo lớn ở trong trại.
3 million people in this quote church.
Có 3 triệu người trong cái mà chúng ta gọi là hội thánh ngày nay.
And we're talking about Pastor Moses' big brother, big sister, who's a prophetess and a high priest.
Chúng ta nói về mục sư Môi-se và anh lớn là thầy tế lễ và chị lớn là nữ tiên tri.
Now look at this. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman.
Miriam và Aaron nói hành Môi-se về việc người nữ Ethiopia mà người đã lấy, vì người có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ.
So Miriam and Aaron criticized Moses for marrying a daughter of Africa.
Như vậy, Miriam và Aaron phê bình chỉ trích Môi-se đã cưới một người nữ phi châu.
Now what we got to ask is, are they right in what they're saying?
Chúng ta đã đặt câu hỏi rằng, họ nói như vậy có đúng không?
The answer is really yes.
Câu trả lời là đúng.
God did not want them to marry outside of Abraham's descendants.
Chúa không muốn họ lập gia đình với người không thuộc về con cháu Abraham.
Why? Because he's preserving a seed.
Vì Ngài muốn bảo vệ dòng dõi thánh.
Now before I go any further, let me say this.
Trước khi đi xa hơn, tôi xin nói điều này.
Any teaching in the Old Testament always has to be funneled through the cross.
Tất cả những sự dạy dỗ trong Cựu Ước phải đều hiểu xuyên qua thập tự giá.
The cross will either change it.
Thập tự giá có thể thay đổi nó.
Delete it.
Loại bỏ nó.
Or leave it the same.
Hoặc giữ yên.
Pass praise from the Old Testament through the cross, it leaves it the same.
Trong quá khứ, sự ngợi khen được thập tự giá giữ yên.
Pass lamb sacrifices through the cross, it deletes them.
Trong quá khứ, sự dâng con chiên làm sinh tế, thập tự giá loại bỏ.
Take prophetic ministry, pass it through the cross, it revises it.
Chức vụ tiên tri, thập tự giá đã đổi mới.
How do we know this? Hebrews says that God spoke to the fathers in the past through the prophets.
Do đâu chúng ta biết được trong Hebrew đề cập rằng Chúa phán với tổ phụ chúng ta qua các tiên tri.
But in these last days, He's spoken to us through His Son, Jesus Christ.
Đến ngày sau rốt, Ngài phán dạy chúng ta qua con Ngài.
And there's one mediator between God and man, the man Jesus Christ.
Vì chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Chúa cứu thế Giêsu.
In the Old Testament,
trong Cựu Ước,
to inquire of God,
khi muốn hỏi ý Chúa,
you had to go find a prophet.
Người ta phải tìm một tiên tri.
In the New Testament,
trong thời Tân Ước,
You need to inquire of God.
Khi muốn hỏi ý Chúa,
you go directly to the throne and ask in Jesus' name.
Chúng ta đến thẳng ngay của Chúa và cầu xin trong danh Chúa Giêsu.
Prophets in the New Testament are given to confirm what God has already had placed in our hearts.
Những người tiên tri trong Tân Ước là những người giúp chúng ta xác nhận lại điều Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta.
We don't have to find a prophet to hear from God.
Chúng ta không cần phải tìm một tiên tri để nghe tiếng Chúa.
And all the people said amen.
Mọi người hãy nói amen.
So prophetic ministry is revised.
Như vậy chức vụ tiên tri có sự đổi mới.
Now take this teaching of not marrying outside of your race.
Hãy dùng lễ đạo về việc gả không cưới gả với người ngoại tộc.
Pass it through the cross.
Xuyên qua thập tự giá.
And the cross deletes it.
Thập tự giá đã loại bỏ nó.
Why? Because Galatians says.
Tại sao? Vì Galati bày tỏ rằng.
There's neither Jew nor Greek.
Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay Hy Lạp.
Nor can I add Italian.
Người Ý.
Chinese.
Hay người Trung Hoa.
Indonesian.
Người Indonesia.
Pakistanian.
Pakistan.
Indian.
Ấn Độ.
African.
Người phía châu.
Why?
Tại sao?
Because you're all one in Christ Jesus.
Vì tất cả là một trong Chúa Giêsu.
Today there's nothing wrong with an Indian woman marrying a Chinese man.
Ngày nay không có gì sai lầm khi một người nữ Ấn Độ lập gia đình với một người đàn ông Trung Hoa.
Or an African man marrying an Italian woman.
Hoặc một người đàn ông phi châu lập gia đình với một người phụ nữ Ý Đại
Loan. So I had to make that clear.
Tôi phải làm sáng tỏ vấn đề này ở đây.
So what Miriam and Aaron are saying are really right.
Miriam và Aaron đã phê bình đúng.
They're actually right in what they're saying about Moses marrying an Ethiopian woman.
Họ nói đúng khi chỉ trích rằng Môi-se đã cưới một người vợ phi châu.
But here's what we've got to understand.
Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng
you can be 100% right and be wrong.
Bạn có thể đúng 100% nhưng lại sai.
Consider Noah.
Hãy xem Noe.
After the flood, Noah took up farming.
Sau cơn nước lụt, Noe đã làm công việc trồng trọt.
I guess he got a little depressed one night.
Tôi đoán là ông có hơi buồn một đêm nọ.
Because he was the last dad on the earth.
Vì chỉ có một mình ông.
And he got drunk on his fermented fruit.
Nên ông đã say vì thức ăn trái cây có men của ông.
He got so drunk.
Ông đã say mềm.
He's in his tent completely naked.
Ông đã ở trong lều và hoàn toàn trần truồng.
Drunk and naked.
Say và lõa lồ.
Now his youngest son,
rồi người con trai út của ông,
Ham walks into his tent,
bước vào lều,
Noah's tent,
lều của Noe,
sees his dad drunk and naked,
nhìn thấy cha mình say và lõa lồ,
and goes,
la lên, hả?
And he goes out and he tells everybody.
Anh chạy ra và nói với mọi người.
Now everybody at that time is just Shem and Japheth, but he tells them.
Mọi người lúc đó chỉ có Shem và Japheth.
He goes, guys, dad's drunk and naked.
Cha đã say sưa và trần truồng.
Shem and Japheth.
Shem và Japheth.
Are wise.
Khôn ngoan.
They take a garment and put it on their shoulders.
Họ lấy áo vác lên vai mình.
And they walk backward into the tent and they cover up the nakedness of their father.
Và họ đi thụt lùi vào trong lều và che đậy sự lõa lồ của cha mình.
Refusing to look at his nakedness.
Họ không muốn nhìn thấy sự lõa lồ của cha mình.
The next morning Noah wakes up.
Ngày hôm sau khi Noe thức dậy,
a curse is pronounced on Ham's youngest son Canaan.
Một lời rủa xả đã giáng cho Cham, cha của Canaan.
And that curse goes from generation to generation to generation to generation.
Và lời rủa xả đó đã từ thế hệ này sang thế hệ khác đến thế hệ khác.
And you know what's amazing to me is if you come into the New Testament.
Một điều lạ lùng là nếu bạn xem Tân Ước.
In Hebrews chapter 11, you find God bragging about Noah.
Trong Hebrew đoạn 3, bạn sẽ thấy Chúa ngợi khen Noe.
The man that was drunk as a skunk and naked as a jaybird.
Một người đã say mềm và trần truồng như nhộng.
He obviously repented.
Ông đã thật sự ăn năn.
But you never find God bragging about him. You don't find him anywhere else in the Bible.
Nhưng chúng ta không hề thấy Chúa nói gì về Cham. Kinh Thánh không hề nói đến ông nữa.
Why? Because his generations are cursed.
Tại sao? Vì dòng dõi của ông bị rủa xả.
Ham was right.
Cham đã đúng.
Noah was drunk.
Noe đã say sưa.
Ham was cursed.
Cham bị rủa xả.
Noah was blessed.
Noe được ban phước.
Now let me say something.
Hãy để tôi nói điều này.
In studying the Bible.
Khi nghiên cứu Kinh Thánh.
I see sins against God's holiness.
Tôi nhận thấy phạm tội đối với sự thánh khiết của Chúa.
And I see sins against his authority.
Và phạm tội nghịch với uy quyền của Ngài.
The sins against his holiness
tội lỗi nghịch cùng sự thánh khiết của Ngài
are not as severely judged as the sins against his authority.
Không bị đoán phạt nặng nề như tội lỗi nghịch với uy quyền của Ngài.
Noah's drunk, moral sin.
Noe đã say sưa, tội thuộc về đạo đức.
Ham despises the authority of his father, he's judged.
Cham coi thường uy quyền của cha mình, ông bị đoán phạt.
David commits adultery.
David phạm tội ngoại tình.
He's put back on the throne 7 days later.
7 ngày sau ông trở lại ngôi vua.
Saul disobeys God's command to spare sheep and a king, and he never gets his kingdom back.
Saul bất tuân mạng lệnh Chúa, đã để riêng bầy chiên và ngôi vua cho mình, nên ông không được trở lại vương quốc nữa.
Let me make this clear.
Hãy để tôi nói rõ hơn.
No sin is good.
Chẳng có tội lỗi nào là tốt cả.
The wages of sin is death.
Tiền công của tội lỗi là sự chết.
But I'm just illustrating.
Nhưng tôi chỉ dẫn chứng mà thôi.
That to sin against God's authority is more severe than even his holiness.
Rằng tội coi thường uy quyền của Chúa thì bị kể là nghiêm trọng hơn sự vi phạm thánh khiết của Ngài.
Now let me say this.
Hãy để tôi nói điều này.
God will use.
Đức Chúa Trời sẽ dùng.
Your leaders' mistakes and even sins.
Lỗi lầm và ngay cả tội lỗi của những người lãnh đạo của bạn.
To expose what's on the inside of you.
Để bày tỏ những gì bên trong con người của bạn.
I want you to stop and think about that.
Bạn hãy suy nghĩ về điều đó.
Shem and Japheth.
Shem và Japheth.
And Ham.
Và Cham.
Had different hearts.
Có tấm lòng khác nhau.
Ham had rebellion in his heart.
Cham có sự phản loạn ở trong lòng.
If you have rebellion in your heart,
nếu bạn có sự nổi loạn ở trong lòng,
and your leader sins or makes a mistake,
và người lãnh đạo của bạn mắc phải lỗi lầm,
you'll rejoice,
bạn vui mừng,
because you can cast off restraint and not be submitted to him anymore.
Vì bạn có cớ để không phải thuần phục người lãnh đạo của mình nữa.
And that's what the rebellion in you wanted.
Và đó là sự nổi loạn của bạn và bạn muốn như vậy.
But the person,
nhưng một người,
who is submitted to God's authority,
phục tùng trước uy quyền của Chúa,
weeps,
sẽ khóc lóc.
And grieves and seeks to cover his leader's mistakes and sin.
Và tìm cách để che đậy lỗi lầm của vị lãnh đạo của mình.
Like Shem and Japheth.
Giống như Shem và Japheth.
Like David.
Giống như David.
Consider David.
Hãy xem David.
God is the one that puts David under Saul.
Chúa là người đã đặt để David ở dưới uy quyền của Saul.
Now remember, Saul is a leader who murdered priests, their wives and children in cold blood.
Hãy nhớ rằng Saul là người đã giết những thầy tế lễ và vợ con của họ không chút xót thương.
Because of Saul's jealousy, David has got to live in caves and deserts for 14 years.
Vì lòng ganh ghét của Saul mà David phải trốn tránh trong các hang động 14 năm trời.
In 1 Samuel 24.
Trong Sa-mê-ên nhất đoạn 24.
Saul hears that David is in the wilderness of En-Gedi.
Saul hay rằng David ở trong vùng đồng vắng En-Gedi.
He brings his 3,000 soldiers out.
Ông đã đem theo 3,000 quân sĩ đến đó.
To kill this one boy who used to be his servant.
Để giết một cậu thanh niên vốn là đầy tớ của ông.
David's on the back side of the cave.
David ở phía sau hang động.
His men are encouraging him.
Và người của ông khích lệ ông.
This is it, David.
David ơi, đến lúc rồi đó.
You've been anointed to be the next king.
Anh là người được sức dầu để nối ngôi vua.
Saul and that entire army have disarmed themselves. We can kill him like that.
Saul và các tướng sĩ đã cởi vũ khí. Chúng ta có thể giết họ như trở bàn tay.
But David's wrestling.
Nhưng David tranh chiến trong lòng.
With the fact that he believes somebody has lied to his leader and told him that there was rebellion in David.
Vì sự thật là ông có nghe nói rằng có người đã nói với Saul rằng David phản động.
And David is thinking, I've got to prove to Saul that there's no rebellion in me.
David muốn chứng tỏ với Saul rằng ông không hề có ý phản nghịch.
And so David cuts off a corner of his robe.
Cho nên David đã cắt đi một phần vạt áo của Saul.
And he goes a great distance.
Và ông đi ra xa xa.
And he says, Saul.
Và gọi Saul.
Somebody's told you there's rebellion in me.
Có người nói rằng con có ý phản nghịch cùng vua.
If there was, I could have killed you right there.
Nếu quả thật vậy, con đã giết vua ngay chỗ đó rồi.
And Saul says, David, you're more righteous than I am.
Saul nói, David, ngươi thật cư xử phải hơn ta.
So now, 2 chapters later,
sau đó 2 đoạn sách,
Saul comes at him again.
Saul lại trở nghịch cùng David.
Can you imagine the devastation in David?
Bạn hãy tưởng tượng David đau buồn tới bậc nào.
He thought, I proved to my leader,
ông nghĩ, tôi đã chứng tỏ cho vị lãnh đạo của tôi,
that I was innocent.
là tôi vô tội.
And now he's still trying to kill me.
Và bây giờ ông ấy vẫn cứ tìm cách giết
he's
tôi.
He's a cold-blooded murderer.
Ông ấy thật là một người giết người không xót thương.
Now the Bible says God puts the whole army, Saul and his whole army, into a deep sleep from the Lord.
Kinh Thánh chép rằng Chúa đã khiến cho cả đạo quân của Saul ngủ say sưa.
David knows it.
David biết như vậy.
And he and Abishai, Joab's little brother,
cho nên ông và Abishai, em của Joab,
sneak into the camp.
Lén vào trại quân.
Abishai takes the spear.
Abishai lấy ngọn giáo.
It's all right, David, just give me the word. I'll run it through him and he'll never get up again.
Nói với David rằng, hãy để tôi đâm người này một cái là hắn sẽ không bao giờ dậy được nữa.
David, come on.
David, hãy làm đi.
David's not saying anything.
David chẳng nói chi hết.
Abishai says, David, what are you doing?
Abishai lại nói, David, anh làm gì vậy?
You proved to this guy 2 chapters ago that you were innocent.
Hai đoạn trước đây, anh đã chứng tỏ cho hắn là anh vô tội mà.
This is self-defense.
Đây là sự tự vệ.
This would hold up in any court of law.
Chẳng có gì trái với luật pháp hết.
Besides, you've been anointed to be the next king.
Hơn nữa, anh đã được sức dầu để làm vua.
And he's murdering people.
Và hắn đã giết người.
He murdered 85 priests.
Hắn đã giết 82 thầy tế lễ.
Their wives and their little babies because they gave us some assistance.
Vợ và con của họ chỉ vì họ đã giúp đỡ chúng ta.
Besides, David, why do you think God would put this whole army asleep?
Hơn nữa, David ơi, sao Chúa lại khiến cho họ đều ngủ say vậy?
He wants our country delivered.
Ngài muốn cho cả quốc gia chúng ta được giải thoát.
So David looks at Abishai.
David nhìn Abishai.
He says, "Don't touch him."
Đừng đụng đến ông ấy.
And listen to what David says.
Hãy nghe những điều David nói.
Because who can stretch forth his hands against his leader and remain guiltless?
Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt?
And then David says, "Let God judge between him and me."
Ông nói tiếp, xin Chúa xét xử giữa anh và tôi.
And he snuck out.
Rồi ông bỏ đi.
Why did God put that army into a deep sleep?
Tại sao Chúa lại khiến cả đạo quân ngủ say?
One reason.
Có một lý do.
To see if David would remain a man after God's heart.
Để thử lòng David, một con người có tấm lòng của Chúa.
Or if he would take matters in his own hand and judge his leader.
Hay là ông sẽ tự giải quyết vấn đề và phán xét vị lãnh đạo của mình.
Let me speed this up here.
Tôi sẽ đi nhanh chỗ này.
Miriam and Aaron spoke against Moses.
Miriam và Aaron đã nói nghịch cùng Moses.
What gave them the fuel to do it?
Điều gì đã khiến họ làm như vậy?
Because God had used them before.
Vì trước đó Chúa có sử dụng họ.
And they allowed their spiritual gifts to elevate themselves above their authority.
Và họ đã để cho những ân tứ của họ đưa họ lên cao hơn uy quyền của họ.
I don't care how gifted you are.
Tôi không cần biết bạn có ân tứ đến đâu.
Don't allow the gifts in your life to elevate yourself in your own eyes above your leadership.
Đừng bao giờ để ân tứ của bạn đưa bạn lên cao trong mắt của mình và cho mình là hơn người lãnh đạo.
God comes down in the cloud.
Chúa giáng xuống trên một đám mây.
Calls Miriam and Aaron forward.
Gọi Miriam và Aaron đến.
And this is his message.
Và đây là lời Ngài phán.
Why weren't you afraid to speak against my servant?
Tại sao các ngươi không sợ khi nói nghịch cùng đầy tớ của ta?
What God said to them was this.
Lời Chúa có ý như thế này.
I am the one that appointed Moses.
Ta là người đã chỉ định Moses.
Where is your fear of God?
Sự kính sợ Chúa của các ngươi ở đâu?
When we judge and criticize the leaders that God puts over us,
khi chúng ta phán xét và phê bình những người lãnh đạo trên quyền chúng ta,
we in essence say to God, God, you're not doing your job, I'm going to take over.
Chúng ta đã có ý rằng, Chúa ơi, Ngài đã không làm công việc của Ngài, tôi sẽ thay Ngài mà hành động.
So it is an insult to his character, it is a lack of the fear of God.
Cho nên hành động này đã khinh lờn Chúa và thiếu sự kính sợ Ngài.
The presence of the Lord lifted.
Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được cất lên.
And Miriam was leprous.
Và Miriam bị bệnh phun cùi.
I have been in ministry 20 years.
Tôi đã ở trong chức vụ 20 năm.
It has never failed.
Điều này chưa hề sai trật.
People that have become critical.
Những người phê bình chỉ trích.
Judgmental.
Đoán xét.
Of ministries.
Các mục vụ.
I see them fall into family problems.
Tôi thấy họ bị rớt vào những nan đề của gia đình.
Financial problems.
Nan đề về tài chánh.
Ministry problems,
nan đề trong công việc Chúa,
etc.
Vân vân.
It's never failed.
Lúc nào cũng vậy.
I remember when I first really, really learned this.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi thật sự học điều đó.
Back in the 1980s.
Vào năm 1980.
I went to work for a very well-known man of God named Benny Hinn.
Tôi làm việc với một sư nổi tiếng tên là Benny Hinn.
I was his youth pastor.
Tôi là một sư đặc trách thanh niên cho ông ấy.
I remember I didn't know much about being a youth pastor.
Tôi nhớ rằng tôi không có kinh nghiệm mấy về thanh niên.
So I heard about this really good youth group in Louisiana.
Tôi có nghe về một tổ chức thanh niên rất tốt ở Louisiana.
I flew to Louisiana the first week I worked there to check out this youth group.
Tôi bay tới Louisiana trong tuần lễ đầu tiên bắt đầu làm việc để tìm hiểu.
They had 1,000 teenagers coming to their youth group.
Họ có hàng ngàn thanh thiếu niên đến với sinh hoạt của nhóm thanh niên.
And they were growing very rapidly.
Và họ tăng trưởng rất nhanh.
And so I went into their Wednesday night youth service.
Nên tôi đã đến sinh hoạt tối thứ tư của họ.
And I noticed these kids were excited.
Và tôi thấy các bạn trẻ thật là hào hứng.
Man, they were taking notes.
Họ ghi chép.
And that youth pastor was preaching on the cross.
Và mục sư trẻ thì giảng về thập tự giá.
I said, this is great.
Tôi nói thật là tuyệt vời.
So I met with all 4 youth pastors the next 2 days.
Tôi đã gặp gỡ tất cả 4 vị mục sư của họ trong 2 ngày sau đó.
I said, why is your youth group growing so fast?
Tôi hỏi làm cách nào mà tổ chức thanh thiếu niên này tăng trưởng nhanh như vậy?
They said it's because of our parties, our home groups, which we call parties.
Họ trả lời nhờ vào các buổi họp mặt, thật ra là các nhóm tư gia.
Every Friday night,
mỗi tối thứ sáu,
we have 118 parties going on all over the city.
Chúng tôi có khoảng 180 tổ tư gia hoạt động trong khắp thành phố.
He said, we can't get kids out of the high schools into our church services, but they'll come to a party.
Chúng tôi không thể đưa dắt các bạn trẻ từ trường học đến nhà thờ, nhưng họ sẽ đến các buổi tiệc vui.
So that Friday night, I went to one of those parties.
Và tối thứ sáu đó, tôi đã đến một buổi họp mặt của họ.
They had the music playing, the chips were out, the kids were talking.
Họ có âm nhạc, đồ ăn, các bạn trẻ trò chuyện với nhau.
About 45 minutes into it, the leader started a group discussion.
Và trong 45 phút, người hướng dẫn đưa mọi người vào buổi thảo luận.
And led it into spiritual things.
Và đưa họ vào vấn đề tâm linh.
Gave an altar call.
Rồi kêu gọi.
And all these kids that were invited to the party that weren't saved ended up getting saved.
Và rồi tất cả những đứa thiếu niên chưa tin Chúa đều tiếp nhận Chúa.
Bunches of them.
Rất nhiều em.
They would bring them to the back bedroom and get them into the church that Sunday into the youth group next Wednesday night.
Chúng nó được đưa vào phòng phía sau rồi đưa tới nhà thờ Chúa nhật đó và bắt đầu nhóm sinh hoạt tối thứ tư tuần sau đó.
This is brilliant.
Tôi nói đây thật là sự khôn khéo hết sức.
So I flew back to Orlando.
Tôi bay trở về Orlando.
And I said, Lord, do you want me to do this?
Tôi thưa lạy Chúa, Ngài muốn con làm điều này.
And the Lord said yes.
Và Chúa phán phải.
And he gave me a plan.
Và Ngài cho chúng tôi một kế hoạch.
I started teaching my young people on leadership.
Tôi bắt đầu dạy các bạn trẻ về sự lãnh đạo.
I had 250 kids in my group.
Tôi có 250 bạn trẻ trong nhóm của tôi.
90 of them came to the leadership classes.
9 người trong bọn họ đến dự huấn luyện lãnh đạo.
I taught them on integrity.
Tôi dạy họ về sự chính trực.
Faithfulness and all other kinds of leadership.
Về sự trung tín và những vấn đề khác về lãnh đạo.
After 6 months,
sau 6 tháng,
the Lord said, choose 12 guys and 12 girls. They'll be the first leaders of your parties.
Chúa phán rằng 12 em trai và 12 em gái sẽ là những người lãnh đạo trong các buổi họp mặt.
I started a discipleship class for them and started teaching them how to minister to people.
Tôi cũng bắt đầu lớp đào tạo môn đồ cho các em và dạy chúng cách giúp đỡ phục vụ người khác.
For the next 2 months, I preached the vision to the whole youth group and started working full-time on the curriculum for it.
Trong 2 tháng kế tiếp, tôi bắt đầu truyền đạt khải tượng cho cả nhóm và bắt đầu dành trọn thời gian trong việc khai triển chi tiết hoạt động.
3 weeks before the party started,
3 tuần trước khi những nhóm nhỏ bắt đầu,
our pastor walked into our pastor's meeting.
Mục sư của tôi đến với buổi họp của các mục sư.
And he said, gentlemen, the direction of the Lord for this church is not to have home fellowship groups. I want you all to cancel your home fellowship groups.
Và ông nói rằng, đường hướng của hội thánh chúng ta sẽ không theo sinh hoạt nhóm nhỏ. Tôi muốn quý vị bãi bỏ tất cả các dự định hoạt động theo lối này.
I was in shock.
Tôi hết sức kinh ngạc.
But I thought to myself,
nhưng tôi tự nhủ.
The seniors have the home fellowship groups, the couples, the singles. Maybe he's just talking about them because ours is more of an evangelistic outreach.
Những lớp tuổi khác trong hội thánh, ai cũng có các nhóm nhỏ, nhóm có gia đình, nhóm độc thân, chắc mục sư nói về họ. Còn của chúng tôi thì hướng về truyền giáo.
I said, excuse me, Pastor Hinn, you mean except the youth, right?
Tôi bèn hỏi, thưa mục sư, chắc nhóm thanh thiếu niên là ngoại lệ phải không?
He said, John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to have home groups.
Ông bảo, anh John ơi, Thánh Linh Chúa bày tỏ rằng đường lối làm việc của hội thánh chúng ta là không có nhóm nhỏ.
I said, Pastor, we can't get kids out of the high schools into church, but they'll come to parties.
Tôi nói, thưa mục sư, chúng ta không thể kéo bọn nhỏ từ trường học vào nhà thờ, nhưng chúng nó đến các buổi tiệc vui.
We can win all kinds of young people to the Lord.
Chúng ta có thể đem nhiều linh hồn về cho Chúa.
This is evangelistic.
Đây là công tác truyền giáo mà.
We can reach the whole city.
Chúng ta có thể chinh phục cả thành phố cho Chúa.
He said, John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to have home groups.
Ông lặp lại, anh John ơi, Thánh Linh Chúa bày tỏ rằng đường lối làm việc của hội thánh chúng ta là không có nhóm nhỏ.
I argued with him for 20 minutes and finally shut up.
Tôi bàn cãi với anh trong 20 phút và cuối cùng tôi không cãi nữa.
I left that meeting, I was furious.
Tôi rời khỏi buổi nhóm lòng vô cùng tức giận.
I drove home.
Tôi lái xe về nhà.
I thought 8 months of work.
Tôi nghĩ 8 tháng trời làm việc.
It's the whole focus of the youth group.
Đây là tất cả sự tập trung của cả nhóm thanh thiếu niên.
He's keeping people from getting saved.
Ông ấy đã ngăn cản không cho các bạn trẻ được cứu.
I can't get the kids from the high schools into the church.
Tôi không thể đem trẻ từ trường học đến nhà thờ.
But they'll go to parties.
Nhưng chúng nó chịu đến các buổi
tiệc vui. They'll hear the gospel.
Để nghe giảng phúc âm của Chúa. Để được cứu.
What does he mean the Holy Spirit said no home groups?
Ông muốn làm gì khi tuyên bố là không có nhóm nhỏ?
This is a nightmare.
Đây là một cơn ác mộng.
What do you mean the Holy Spirit told me?
Ông muốn nói gì khi Đức Thánh Linh phán với tôi?
God told me 8 months to do this.
Chúa đã phán với tôi 8 tháng trước đây là nên thực hiện điều này.
I walked into my house.
Tôi bước vào nhà tôi.
My wife's walking right by the front door.
Vợ tôi đi ngang qua tôi ngay cửa cái.
I said, honey, you're not going to believe what pastor did. He canceled the home groups.
Tôi la lên, em có thể tin được là mục sư đã bãi bỏ tất cả các buổi nhóm nhỏ.
What we've worked on for 8 months, he just canceled it.
Chúng ta đã làm việc trong 8 tháng trời mà ông ấy đã bãi bỏ.
She said, "Well, looks to me like God's trying to teach you something." And she walked out.
Vợ tôi bảo, chắc Chúa đang dạy anh điều gì đó, rồi cô ấy bước ra.
Now I was mad at my wife.
Bây giờ tôi giận dữ với vợ tôi.
I thought that unsubmissive wife.
Tôi nói, đây là người vợ không thuận phục chồng.
She went to the bedroom, I went to the kitchen the opposite way.
Vợ tôi bước vào phòng ngủ, còn tôi vào trong bếp.
I'm sitting in the kitchen.
Tôi đang ngồi trong bếp.
And the Holy Spirit spoke to me.
Và Đức Thánh Linh phán với tôi.
He said, "Son, whose ministry are you building, mine or yours?"
Con à, con đang xây dựng công việc cho con hay cho ta?
I said, "I'm building yours."
Tôi nói, con đang xây dựng cho nhà Chúa mà.
He said, "No, you're not."
Ngài phán không, con không đang xây dựng cho ta.
I started arguing with the Lord.
Tôi bắt đầu lý luận với Chúa.
He said, "Son."
Chúa phán, con ơi.
When I put you in this ministry,
khi ta đặt con vào trong chức vụ này,
I made you an extension of this man of God.
Ta đã bổ nhiệm con là người giúp việc cho đầy tớ của Đức Ba.
He said, "Because I only put one person over a ministry."
Ngài phán, vì ta chỉ đặt để một người phụ trách cho một vụ.
He said, "When you stand before me in judgment, you will first of all not give an account of how many souls you won to the Lord, but how faithful you were to the man I put you under."
Khi con đứng trước mặt ta trong ngày phán xét, con không phải khai trình bao nhiêu linh hồn con gặt hái được, mà là con đã trung tín ra sao với người mà ta đã đặt để trên con.
He said, "Son."
Chúa phán, con ơi.
You can win every single youth in Orlando, Florida to the Lord and stand before me at the judgment seat and be judged for your rebellion and lose credit for every soul you won.
Con có thể có được tất cả linh hồn của các bạn trẻ ở Orlando, Florida cho Chúa, nhưng trước mặt ta, trong ngày xét xử, con sẽ bị mất tất cả công khó đã đem những linh hồn đó về.
When he said that, the fear of God hit me.
Khi Chúa phán điều đó thì tôi cảm nhận sự kính sợ Chúa đến trên tôi.
He said, "If you keep going the way you're going, you're going to split the church."
Nếu con cứ làm những điều con đang làm, thì con đang chia cắt hội thánh.
I ran to the phone.
Tôi chạy đến điện thoại.
Called Pastor Hinn.
Gọi cho mục sư Hinn.
I said, "Sir, forgive me."
Thưa mục sư, xin tha thứ cho tôi.
I'm in rebellion to God.
Tôi đã chống nghịch với Chúa.
I'm in rebellion to you.
Tôi đã chống nghịch với ông.
I will cancel the home groups immediately.
Tôi sẽ bãi bỏ chương trình nhóm nhỏ lập tức.
Hung up the phone.
Tôi gác điện thoại.
And the Lord said, "Now, how are you going to tell your leaders?"
Chúa phán, bây giờ con sẽ nói với anh em lãnh đạo như thế nào?
And I saw myself dragging in.
Tôi thấy mình đang đến.
To my leaders.
Với ban lãnh đạo của tôi.
Saying, "Guys, I know we've worked on this for 8 months, but Pastor Hinn canceled the home groups, the parties."
Nói với họ rằng, các em ơi, chúng ta đã làm việc trong 8 tháng qua. Bây giờ mục sư Hinn hủy bỏ các nhóm nhỏ, các buổi tiệc vui của chúng ta.
And in the vision.
Và trong hình ảnh đó.
I saw all of them go, "What?"
Tôi thấy chúng nó la lên, cái gì? Hả?
They were all mad at Pastor Hinn.
Và mọi người đều buồn giận mục sư Hinn.
And they saw me as the victim.
Và họ thấy tôi như là một nạn nhân.
The Holy Spirit said, "Is that what you're going to do?"
Chúa Thánh Linh hỏi tôi, có phải con sẽ làm như vậy không?
I said, "No, sir."
Tôi nói, dạ không.
Let me tell you something.
Để tôi nói với bạn điều này.
I had to pass that test.
Tôi đã thắng được sự thử thách đó.
Or else I wouldn't be where I am today.
Nếu không, tôi cũng không đứng đây ngày hôm nay.
I wouldn't be speaking to you today.
Tôi không có dịp nói chuyện với bạn ngày hôm nay.
Because the only way to have authority.
Vì điều duy nhất để có uy quyền là.
Is to be under authority.
Ở dưới uy quyền.
Somebody says, "But John, you prayed about it."
Nhưng có người nói, John, anh đã cầu nguyện về việc đó mà.
And God told you to do it.
Và Chúa đã phán rằng anh làm việc đó.
That's right.
Phải.
He did.
Ngài có nói như vậy.
To test me to see if I would listen to His voice through my pastor 8 months later.
Để xem thử tôi có nghe theo tiếng của Ngài qua mục sư tôi sau đó 8 tháng.
You mean to tell me God would tell you to do something that 8 months later he would tell you not to do after you worked on it for 8 months?
Anh nói rằng Chúa phán với anh làm một việc rồi, sau 8 tháng sau đó, Ngài lại phán ra, đừng làm.
Yes.
Phải.
Didn't God tell Abraham to do something that 3 days later he fully intended Abraham not to do?
Có phải Chúa cũng đã từng phán với Abraham làm một việc, rồi sau đó 3 ngày, Ngài lại khẳng định rõ ràng rằng, đừng làm.
When he told him to sacrifice Isaac?
Khi Ngài bảo ông hãy dâng Isaac.
Let me tell you something.
Hãy để tôi nói điều này.
God is the one that has established authority.
Chúa là người đã thiết lập uy quyền.
Under his authority is provision.
Dưới uy quyền là sự chu cấp.
Protection.
Bảo vệ.
And peace.
Và bình an.
Learn to hear his voice.
Hãy học lắng nghe tiếng Chúa.
In the voice of the leaders that he's placed over you.
Và tiếng của người lãnh đạo mà Ngài đã đặt để trên bạn.
Amen.
Amen.
If you
Nếu bạn
are unsubmissive,
không thuận phục,
you've had a bad attitude,
bạn có một thái độ không tốt,
or you've even outright rebelled,
hay có một thái độ chống nghịch,
bow your heads right now.
Hãy cúi đầu xuống trong giờ này.
And just pray this with me.
Và cầu nguyện với tôi.
Father, forgive me.
Lạy Cha, xin tha thứ cho
I'm
con.
I'm in disobedience to you.
Con đã không vâng lời Ngài.
I didn't realize.
Con đã không ý thức rằng.
By not submitting to those you've placed over me.
Khi con không thuận phục người mà Cha đã đặt để trên con.
That in doing that, I've been resisting your authority.
Khi con làm điều đó, con đã chống lại uy quyền của Ngài.
Forgive me.
Xin tha thứ cho con.
And cleanse me.
Và tẩy sạch tội lỗi con.
I choose.
Con xin chọn.
To submit to your authority.
Thuận phục dưới uy quyền của Ngài.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Now listen.
Nào hãy lắng nghe.
You're going to be a lot better off.
Bạn sẽ trở nên tốt hơn.
And you'll prosper.
Bạn sẽ được thịnh vượng.
Because you're under God's divine protection.
Vì bạn đang ở dưới sự che chở của Thiên Thượng.
It's been a pleasure sharing the word of God with you today.
Thật là một sự vui mừng được chia sẻ lời Chúa với quý bạn hôm nay.
I love you very much.
Tôi yêu mến anh chị em thật nhiều.